đang được nghỉ, đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về mối quan tâm của Đức Thánh Cha về giáo hội Tây Áo và Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin San Giovanni Rotondo. Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố San Giovanni Rotondo, nơi Thánh Padre Pio đã từng sống và làm việc. Tại đây, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ, viếng thăm một bệnh viện do Thánh Padre Pio thành lập và cầu nguyện bên mộ thánh nhân. Bên mộ thánh nhân, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lòng kính mến của Ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 15 của Đức Thánh Cha tại Ý. Trong cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân và nhân viên y tế của trung tâm y tế có tên là Nhà Nâng Đỡ Bệnh Tật do Thánh Padre Pio thành lập năm 1956, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi lần bước vào một nơi chăm sóc bệnh nhân, chúng ta không thể không nghĩ đến mầu nhiệm của bệnh tật và khổ đau. Trong các bệnh viện, chúng ta chạm đến sự sống quý giá cũng như tính mỏng giòn của nó. Đức Thánh Cha giải thích rằng, giáo hội ngay từ khởi đầu đã xem việc chăm sóc những người ốm đau như một nghĩa vụ và đặc ân của mình. Nêu lên câu hỏi, ai có thể giải thoát chúng ta khỏi đau khổ và sự chết? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đau khổ là thành phần của mầu nhiệm con người, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ. Bên mộ Thánh Padre Pio, Đức Thánh Cha nói, suốt đời Ngài, việc tông đồ luôn diễn ra dưới ánh mắt từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và sự bầu cử quyền năng của mẹ. Ngay cả trung tâm dành cho những người đau khổ cũng được thánh nhân xem như công trình của mẹ Maria để mang lại sức khỏe cho bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, Ngài cũng muốn phó dâng năm linh mục cho sự bầu cử của Đức Mẹ và Thánh Pio Pietrelcina. Cũng nhân chuyến viếng thăm San Giovanni Rotondo, Đức Thánh Cha nói đến ngày tị nạn được Liên Hợp Quốc cử hành hôm thứ Bảy 20 tháng 6 vừa qua. Ngài nói, có nhiều người phải trốn chạy khỏi chiến tranh, bất hại và thiên tai để xin tị nạn tại các nước khác. Việc tiếp đón họ đang đặt ra nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn cần thiết. Tin Roma. Đại diện các tôn giáo thế giới kêu gọi phải có một sự chấn chỉnh đạo đức để đương đầu với các thách đố của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước cuộc họp thượng đỉnh khối G8 sẽ diễn ra tại Aquila, Ý vào đầu tháng 7 tới đây, đại diện các tôn giáo trong khối này cũng đã quy tụ tại Roma trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 vừa qua. Trong sứ điệp được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, hơn 80 nhà lãnh đạo tôn giáo trong khối G8 khẳng định liên kết với nhau trong nỗ lực thăng tiến công lý, bảo vệ sự sống con người, xây dựng công ích, cũng như nói lên niềm xác tín về phẩm giá bất khả xâm phạm của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên vì được Thiên Chúa tạo thành. Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính đang đè nặng trên người nghèo, các vị đại diện tôn giáo nhấn mạnh rằng cần phải có một thỏa ước mới về tài chính khả dĩ giúp đương đầu với những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tác nhân của kinh tế và tài chính cần phải nhìn nhận những nguyên tắc luân lý nền tảng và quan tâm đến nhu cầu khẩn thiết với tài trợ cho sự phát triển. Các nhà lãnh đạo tôn giáo trong khối G8 khẳng định rằng, đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, cần phải có một định hướng tinh thần, bởi vì chỉ có đời sống thiêng liêng và tự do sống đời sống thiêng liêng mới có thể bảo đảm cho một nền hòa bình đích thực. theo các vị, chỉ có cuộc sống thiêng liêng mới đáp ứng với nhu cầu về giá trị mà xã hội ngày nay đang cần đến. Bởi vì duy vật chủ nghĩa không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bối cảnh ấy, các đại diện tôn giáo xác tín rằng tôn giáo có thể góp phần quyết định trong việc tìm kiếm công ích. Sứ điệp của các vị đại diện tôn giáo trong khối G8 khẳng định cần phải nhờ đến sự khôn ngoan của các tôn giáo lớn để chỉ ra một con đường đạo đức cho công lý và sự phát triển của con người. Nhắc đến đệ nhị thế chiến, các vị đại diện tôn giáo kêu gọi các quốc gia đừng xem chiến tranh như một phương thế trong chính sách quốc tế. Các vị kêu gọi hãy tài giảm vũ khí hạt nhân và đề ra những chính sách cấm phổ biến vũ khí này, hầu đạt được một sự giải giới hạt nhân toàn diện. Cuối cùng, đứng trước những đe dọa và thách đố trong giai đoạn hiện tại, các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo với nhau, cũng như giữa các nền văn hóa và chính trị. Tin Roma, các nữ tu thiết lập mạng lưới chống lại âm mưu đưa các phụ nữ và trẻ em đến phục vụ tình dục trong các cuộc thi đấu thể thao sắp tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Vancouver, Canada vào tháng 2 năm 2010, và giải túc cầu thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi trong tháng 6 và tháng 7 năm 2010. Đây là dịp để các tổ chức đưa người khai thác tình dục phụ nữ và trẻ em. Kết thúc hội nghị chống nạn đưa người diễn ra tại Roma từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 vừa qua, Liên hiệp các bờ chân dòng nữ thế giới và Tổ chức Di dân Thế giới IOM cho biết đã thiết lập được mạng lưới quốc tế có tên là Talitakun, nghĩa là hãy đứng dậy, quy tụ các nữ tu thuộc 252 dòng nữ trên thế giới đang hoạt động chống nạn buôn người tại 36 nước. Trong hội nghị, một cách cụ thể, các tham dự viên cương quyết ủng hộ các nữ tu đang tích cực hoạt động nhằm bảo đảm cho các phụ nữ và trẻ em sẽ không bị bán làm nô lệ tình dục trong các cuộc thi đấu thể thao quốc tế. Từ nhiều năm qua, nhờ sự tài trợ của Hoa Kỳ, Liên hiệp các bờ chân dòng nữ thế giới và Tổ chức Di dân Thế giới IOM đã mở các khóa huấn luyện dành cho các nữ tu để chính họ giáo dục các phụ nữ và gia đình họ về tệ nạn buôn người, cũng như xây dựng các trung tâm trợ giúp các nạn nhân. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi ngày Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và các tín hữu Kitô Iraq. Trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Tân Thượng Phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo thuộc Nguyên lễ Syria, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và các tín hữu Kitô đang sống tại Iraq thân yêu. Ngài nói, trong thánh lễ hàng ngày tôi đều dâng lên Chúa những đau khổ của họ. Được biết, Đức Ignaz Joseph Đệ Tam Yunan, Tân Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Syria và các thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Syria đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 19 tháng 6 vừa qua. Đức Thượng Phụ Yunan đã từng là giám mục của giáo phận thuộc Nghi lễ Syria tại Newark, Hoa Kỳ và Canada từ năm 1995. Ngài được bầu làm Thượng Phụ Antioquia vào tháng Giêng vừa qua. Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Syria có các tổng giáo phận tại Iraq, Syria, Ai Cập và Sudan. Tổng số tín hữu thuộc giáo hội này trên toàn thế giới hiện có khoảng 200.000 người. Một số tín hữu thuộc giáo hội này cũng hiện diện tại các nước như Thánh Địa, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Hoa Kỳ và Canada. Trong bài nói chuyện với Đức Thượng Phụ Yunan và thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội thuộc Nghi lễ Syria, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức Tích Thánh Thể trong đời sống đức tin. Ngài nói, bánh hằng sống nuôi dưỡng các cộng đồng và làm cho các cộng đồng lớn lên trong hiệp nhất và bác ái. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng những lời bình luận của cha Peter Gumpel, một chuyên gia về Đức Pio thứ 12, là không có nền tảng và không đúng lúc. Được biết cha Gamperla nói rằng sức ép của các tổ chức Do Thái đã khiến tòa thánh đình hoãn việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Được hãng thông tấn AP trích thuật trong một hội nghị tại Roma, cha Gamperla, người đi tiên phong trong vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, nói rằng Đức Thánh Cha Benedicto đã bị ấn tượng bởi các lời cảnh cáo rằng mối quan hệ với Do Thái giáo sẽ sụp đổ nếu ngài phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Hãng thông tấn Ý Ansa cho biết, cha Gamperla nói rằng trong các cuộc gặp gỡ gần đây, các nhà lãnh đạo Do Thái đã nói với Đức Thánh Cha rằng mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và người Do Thái sẽ dứt khoát xấu đi vì việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Tòa thánh đã đưa ra một tuyên ngôn cho biết quyết định phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 hoàn toàn là việc của Đức Thánh Cha. Ngài cần phải được hoàn toàn tự do trong việc cứu xét và quyết định. Tòa thánh nói rằng nếu Đức Thánh Cha thấy cần phải kéo dài việc nghiên cứu và suy tư về Đức Pio thứ 12, thì cần phải tôn trọng quyết định của Ngài. Giáo trưởng Do Thái tại Roma là ông Riccardo Di Segni cũng phê bình những lời bình luận của cha Gamperla. Ông khẳng định rằng người Do Thái không chịu trách nhiệm về bất cứ sự đình hoãn nào trong việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Tin Roma. Bộ phong thánh nhìn nhận một phép lạ được gán cho sự bầu cử của Đức Hồng Y John Henry Newman. Đây là bước cuối cùng trước khi Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh phong chân phước cho vị Hồng Y này. Được biết mới đây, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận việc lành bệnh của ông Jack Sullivan, một phó tế vĩnh viễn thuộc giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Phó tế Sullivan, 70 tuổi, mắc bệnh rối loạn cột sống, nói rằng ông đã lành bệnh nhờ lời bầu cử của Đức Hồng Y Newman. Ngày 24 tháng 4 năm vừa qua, Bộ Phong Thánh đã ủy thác cho một ủy ban gồm 5 bác sĩ để nghiên cứu về trường hợp khỏi bệnh của phó tế Sullivan. Sau khi đã nghiên cứu hồ sơ, ủy ban tuyên bố rằng đây là một vụ lành bệnh không thể giải thích được trên phương diện y khoa. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, ủy ban thần học của Bộ Phong Thánh đã đồng thanh nhìn nhận phép lạ và xem đây như điều kiện cần thiết để Đức Hồng Y Newman được phong chân phước. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha vừa cho công bố một tài liệu để chống lại dự luật cho phép phá thai tại nước này. Sau phiên họp kéo dài trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Madrid, các đức giám mục Tây Ban Nha đã cho công bố một tài liệu có tựa đề tuyên ngôn về luật cho phép phá thai. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Tây Ban Nha nói rằng nếu dự luật được thông qua thì đây sẽ là một bước thụt lùi nghiêm trọng trong việc bảo vệ sự sống của thai nhi cũng như chăm sóc cho các thai phụ, và như vậy sẽ là một tổn hại rất trầm trọng cho công ích. Theo các đức giám mục Tây Ban Nha, phần tệ hại nhất trong dự luật cho phép phá thai là muốn biến việc phá thai thành một thứ quyền cần được nhà nước bảo vệ. Thật vậy, theo dự luật, trong 14 tuần lễ thai nghén, ý muốn của người mẹ trở thành ý muốn tuyệt đối trên sự sống hay cái chết của thai nhi mà bà đang mang trong lòng. Các đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định quyền sống không phải là một điều được nhà nước ban tặng mà là một quyền có trước nhà nước và buộc nhà nước phải bảo vệ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mối quan tâm của Đức Thánh Cha về giáo hội tại Áo và Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào cuối tháng 6 này, các đức giám mục thuộc huynh đoàn Công giáo Thủ Cựu Pio 10 sẽ phong chức cho một số tân linh mục. Tòa thánh đã tuyên bố rằng những cuộc phong chức này là không hợp lệ. Nhưng các đức giám mục của huynh đoàn Pio 10 không phải là những vị giám mục duy nhất gây ra quan ngại cho tòa thánh. Trong những ngày vừa qua, với nhiều lý do khác nhau, hội đồng giám mục tại hai nước Áo và Trung Quốc cũng được tòa thánh quan tâm một cách đặc biệt. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, một phái đoàn với mục áo dưới sự cầm đầu của Đức Hồng E. Christoph Schoenberg, chủ tịch hội đồng giám mục, đã về Roma gặp gỡ với Đức Thánh Cha và một số Hồng Y giáo triều trong một phiên họp kín. Tuy một thông cáo sau cuộc gặp gỡ không nhắc đến, nhưng theo trang mạng Chiesa, trong số ra ngày 19 tháng 6 vừa qua, nhiều nguồn tin cho biết phái đoàn giám mục áo đã phải lắng nghe những phê bình nặng nề của giáo triều. Lúc còn làm Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto rất quen thuộc với áo quốc. Khi ngài vừa được bầu làm giáo hoàng, các đức giám mục áo là những người đầu tiên được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2005, sau cuộc gặp gỡ với các đức giám mục áo, Đức Thánh Cha đã không ngần ngại cảnh cáo các vị vì đã thanh lặng về một số điểm quan trọng trong đối lý và luân lý Kitô giáo chỉ vì sợ bị phản đối. Ngài thúc đẩy các vị hãy nắm vững giáo lý và dạy cho dân chúng từ đầu đến cuối. Ngài ra lệnh cho các vị phải làm một cuộc thay đổi tận căn. Dĩ nhiên, sau hơn 3 năm, cảm tưởng của Đức Benedicto là các đức giám mục áo đã không có nhiều tiến bộ. Bằng chứng rõ ràng nhất là chuyện xảy ra cách đây vài tháng tại giáo phận Linh. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Gerhard Maria Wagner, 54 tuổi, một linh mục nổi tiếng có tư tưởng bảo thủ, làm giám mục phụ tá giáo phận Linh. Việc bổ nhiệm này đã nổ ra một làn sóng chống đối mạnh liệt từ phía những người Công giáo bị cho là cấp tiến. Họ phê bình vị linh mục này vì đã đưa ra những lời tuyên bố như cơn sóng thần tại Á Châu và trận bão tại New Orleans, Hoa Kỳ là những cuộc trừng phạt của Chúa, và tập truyện Harry Potter của văn sĩ Rowling là một âm mưu của ma quỷ. Chính vì một số những tuyên bố ngây ngô ấy mà nhiều người đã yêu cầu cha Wagner phải từ chối việc bổ nhiệm. Nhưng với cái nhìn của tòa thánh, điều tệ hại nhất là các đức giám mục áo cũng như rất nhiều giáo sĩ đã không bênh vực tòa thánh trong việc bổ nhiệm cha Wagner. Chính Đức Hồng Y. Schoenberg, tổng giám mục áo, cũng đứng về phía dân chúng. Áp lực từ phía giáo dân áo quá mạnh khiến tòa thánh phải rút lại việc bổ nhiệm cha Wagner. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, một thông cáo của tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhận đơn của cha Wagner xin được chuẩn miễn khỏi chức vụ giám mục phụ tá giáo phận Linz. Tuyên ngôn được đưa ra sau phiên họp của các đức giám mục áo với tòa thánh trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua đã ghi ra một số điểm nền tảng mà tòa thánh muốn đặt lại vấn đề với các đức giám mục như giáo lý, hoạt động mục vụ, việc dạy giáo lý, hàng giáo sĩ, các chủng viện và các phân khoa thần học. Trường hợp của các đức giám mục Trung Quốc lại càng phức tạp hơn. Tại đây, hàng giáo phẩm bị chia hai, giữa một bên là giáo hội công khai được nhà nước nhìn nhận và một bên là giáo hội thầm lặng. Trong khi các đức giám mục thuộc giáo hội thầm lặng trung thành với Đức Giáo Hoàng, thì các đức giám mục thuộc giáo hội công khai được nhà nước bổ nhiệm luôn tìm cách ly khai với giáo hội. Trong những năm gần đây, nhiều giám mục thuộc giáo hội công khai đã trở về hòa giải với Đức Thánh Cha và với sự đồng ý ngầm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Năm 2007, với lá thư mở gửi cho người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi hai nhóm giáo hội hòa giải với nhau và hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Nhưng mới đây, chính quyền Trung Quốc tái khẳng định chính sách giáo hội tự trị. Nhiều giám mục thuộc giáo hội công khai đã đầu hàng trước áp lực của nhà nước Cộng sản. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Asia News hôm 16 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y. Joseph Wen Zikun, cựu giám mục Hồng Kông, đã lên tiếng báo động về thái độ thỏa hiệp của một số giám mục Trung Quốc hiện nay. Ngài cho biết nhiều giám mục sẽ đi ngược lại những nguyên tắc chỉ đạo được Đức Thánh Cha đưa ra trong lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc nếu tham gia mừng kỷ niệm 50 năm các cuộc tấn phong giám mục không có phép của tòa thánh. Theo dự trù, cuộc lễ mừng kỷ niệm này sẽ diễn ra trong năm nay. Tác giả Sandro Magister viết trên trang mạng Chiesa rằng nếu các đức giám mục và linh mục tham dự lễ kỷ niệm này thì mọi nỗ lực của tòa thánh trong mấy năm qua sẽ coi như vô ích, và đây sẽ là một cái tát vào mặt Đức Thánh Cha, nghĩa là coi như không có lá thư của Ngài. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục câu chuyện gia đình với Nhi Hương. Cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không ai cho điều mình không có. Nguyên tắc này ứng dụng một cách đặc biệt trong việc thực thi quyền vốn của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con cái nên người. Nhưng nếu cha mẹ không muốn sống cho ra người, thì liệu họ có thể giúp cho con cái nên người không? Cha mẹ chỉ có thể có uy tín khi thực thi quyền vốn, nếu lời dạy bảo của họ được thể hiện trong cuộc sống của chính họ trước đã. Thiếu sự nhất quán trong cuộc sống, uy tín của cha mẹ sẽ giảm, và như vậy con cái sẽ không chấp nhận quyền vốn của cha mẹ. Do đó, giáo dục cho con cái nên người đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân của họ để duy trì quyền vốn, để lấy lại uy tín đã mất. Cha mẹ phải phấn đấu để sống cho ra người, nghĩa là thực thi các đức tính nhân bản mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều là những viên gạch cần thiết để xây dựng tòa nhà nhân cách của con người. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều quan trọng, bởi vì tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể trau dồi đức tính này mà khinh thường đức tính khác. Khi một đức tính được trau dồi, nó cũng đương nhiên đòi hỏi phải gia tăng thực thi các đức tính khác. Đơn giản nhưng nhìn thẳng nhất trong tòa nhà các đức tính nhân bản hẳn phải là phép lịch sự và sự nhã nhặn. Đây là đức tính đầu tiên mà cha mẹ phải sống và truyền đạt cho con cái. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân bản của con cái, thì hẳn bài học vỡ lòng cũng phải là phép lịch sự. Ông bà chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đức tính này khi dạy chúng ta phải tiên học lễ rồi hậu học văn. Cha mẹ chỉ có thể là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái về bài học nhân bản đầu tiên này, khi chính họ cũng phải là những người biết sống lịch sự trước đã. Những bậc cha mẹ ăn nói lỗ mãng, tục tằn, liệu có thể dạy cho con cái biết sống lịch sự không? Nếu mong mỏi cho con cái mình được nên người, cha mẹ cần phải tập sống lịch sự trước đã. Đây là đòi hỏi đầu tiên cho những ai là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái. Các đức tính nhân bản gắn liền một cách bất khả phân ly với nhau, cho nên việc thực hành một đức tính cũng đương nhiên giúp trau dồi một đức tính khác. Do đó, gắn liền với phép lịch sự mà cha mẹ cố gắng thể hiện trong những sinh hoạt giao tế hàng ngày, họ cũng tập luyện được một đức tính khác gắn liền với tư cách của nhà giáo, là sự bình tĩnh. thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, con người dễ hành động theo cảm tính. Trái lại, bình tĩnh sẽ giúp cho con người suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt, rèn luyện những hậu quả của hành động, và từ đó mới có thể quyết định một cách sáng suốt. Hơn bất cứ nơi nào, gia đình là môi trường đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện sự bình tĩnh hơn cả. Gần chùa gọi Bụt bằng anh. Sự gần gũi thiết thân dễ làm cho con người bỏ qua phép lịch sự và cũng xem thường sự bình tĩnh. Thật ra, chính những người thân thương ruột thịt mới là những người cần được chúng ta chịu đựng nhiều hơn cả. Do đó, cũng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với nhiều tế nhị và bình tĩnh hơn cả. Sự bình tĩnh mà cha mẹ không ngừng phải rèn luyện giúp họ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình. Sống thiết yếu là đương đầu với những khó khăn, là cảm nhận được trong tận đáy tâm hồn những niềm vui nỗi khổ của cuộc sống. Chính trong những khó khăn ấy của cuộc sống mà con người rèn đúc được sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, sự bình thản. Tập sống lịch sự và bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc sống, con người cũng rèn luyện cho mình một đức tính nhân bản cao đẹp khác, là tính đại lượng. Đây chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bản thân và chuẩn bị chúng ta cho những công việc có thể mang lại ích lợi cho mọi người. Như vậy, người có tâm hồn đại lượng không sống hẹp hòi, ích kỷ, mà trái lại sẵn sàng trao ban mà không tính toán hơn thiệt hay chờ đợi được đáp trả. Người đại lượng không hài lòng về những gì mình trao ban, mà còn muốn trao ban chính bản thân. Tiền vốn của cha mẹ trong gia đình thiết yếu là phục vụ, mà động lực của phục vụ là tình thương. Do đó con cái chỉ thực sự hiểu và đón nhận tình thương của cha mẹ khi chúng thấy được một cách cụ thể sự đại lượng của cha mẹ. Qua cách mà cha mẹ tuôn đổ trên con cái một cách thừa mứa, chắc chắn không phải là thể hiện của lòng đại lượng đích thực. Lòng đại lượng đích thực chính là sự cảm thông và tha thứ mà cha mẹ không ngừng bày tỏ với con cái. Lòng đại lượng đích thực của cha mẹ cũng được thể hiện qua cung cách đối xử đầy quan tâm, khoan nhượng, tế nhị, rộng rãi của họ đối với những người xung quanh. Một cung cách như thế là bài học sống động và cụ thể nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Sống với tất cả trách nhiệm của cha mẹ là một cuộc chiến đấu liên lụy. Tất cả những ai đã và đang thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình đều hiểu được sự cao cả và những đòi hỏi của cuộc chiến ấy. Cha mẹ không chỉ dạy dỗ cho con cái nên người, họ còn và trước tiên phải tự đào luyện cho nên người. Sự trưởng thành không bao giờ chấm dứt. Mỗi người ai cũng đều có những đức tính tốt và vô số những khuyết điểm cao. Bao lâu còn sống là còn phấn đấu để tự hoàn thiện. Trong việc thực thi quyền bính và giáo dục cũng thế. Cha mẹ không bao giờ có thể tự cho mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành của bản thân. Trái lại, chính trong lúc thực thi quyền bính và dạy dỗ con cái, họ cũng phấn đấu để hoàn thiện hơn và nên người trưởng thành hơn. Một lời dạy dỗ, một câu khuyên nhủ của cha mẹ dành cho con cái trước tiên cũng phải là một điều để cha mẹ tự vấn lương tâm. Cha mẹ muốn cho con nên người như thế nào, nếu chính họ không thể hiện sự nên người ấy cho con cái thấy? Cùng với những lời chỉ bảo, gương sáng của cha mẹ là điều không thể thiếu sót được nếu cha mẹ thực sự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nên người của con cái. Chúng ta hẳn còn nhớ giai thoại về giáo dục của Mahatma Gandhi. Một hôm có một bà mẹ dẫn đứa con gái nhỏ đến gặp vị cha già của dân tộc Ấn Độ và nhờ ông khuyên nhủ nó bỏ tật ăn ngọt. Con người được xem là tâm hồn vĩ đại ấy đã không tức khắc thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà, mà trái lại hẹn gặp lại bà và đứa con gái 3 tuần sau. Đúng 3 tuần sau, người đàn bà mang đứa con gái có tật thích ăn ngọt đến gặp vị cha già dân tộc. Sau khi ông đã gặp gỡ và khuyên nhủ cô gái, mẹ cô mới hỏi lý do tại sao ông đã phải hoãn đến 3 tuần lễ sau. Mahatma Gandhi giải thích rằng chính ông cũng là một người thích ăn kẹo. Để có thể đưa ra lời khuyên nhủ với cô gái, chính ông đã phải từ bỏ tật xấu ấy đã. Quả thật, người ta không thể cho điều mình không có. Cha mẹ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã không sống trước đã, hay phấn đấu để sống từng ngày những giá trị ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 5 câu 21 đến 43. Chúa Giêsu lại đi thuyền sang bờ bên kia, dân chúng đông đảo tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đi tới, vừa thấy Chúa Giêsu, ông sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con gái nhỏ của tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, dân chúng đông đảo đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị xuất huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Lập tức máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nghe được câu nói đó, Chúa Giêsu bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan.
các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu nhìn thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa bé và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: Talitha khum, có nghĩa là: này cô bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Chúa Giêsu cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay thuật lại hai câu chuyện rõ rệt khác nhau. Chúa Giêsu chữa con của vị trưởng hội đường và chữa người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa người con gái ông Jairo nằm trong phần ghi lại các phép lạ Chúa đã làm để chứng tỏ uy quyền của Chúa trên quỷ dữ, trên sống bạo, trên thiên nhiên, trên bệnh tật và trên cả sự chết. Tác giả phúc âm cho Thánh Marco đã mô tả hành vi của ông Jairo một cách linh động. Ông đến, ông sụp lại dưới chân Chúa và ông van xin một cách khẩn thiết. Ông không kể gì địa vị của ông trong xã hội. Ông xin Chúa Giêsu đến chữa con gái của ông. Ông van xin Ngài. Ông đến với Chúa với lòng chân thật và đức tin. Chúa Giêsu nhận lời mời và Ngài đi theo ông đến nhà. Đang đi dọc đường thì xảy ra câu chuyện người đàn bà mắc bệnh xuất huyết. Chính lúc đó, người nhà của ông Jairo đến báo tin là con gái ông đã chết và đừng quấy rầy thầy nữa. Họ đã xưng với Chúa là thầy, một tước hiệu dành cho các luật sĩ. Người nhà của ông Jairo nói rằng con trẻ đã chết, nhưng Chúa Giêsu bảo nó chỉ ngủ chứ không chết. Và Chúa bảo ông Jairo, đừng sợ, hãy tin. Đây là tột đỉnh của phép lạ. Tất cả câu chuyện dẫn tới điều này. Điều này có ý nghĩa cho gia đình ông Jairo và cho cả chúng ta khi nghe đọc đoạn phúc âm này. Sau đó Chúa đã chữa cô bé khỏi bệnh. Mỗi phép lạ là một dấu chứng biểu lộ Chúa Giêsu cho người xưa cũng như cho chúng ta hôm nay. Người xưa khi chứng kiến việc lạ Chúa làm cần phải có đức tin để nhận ra Chúa là vị cứu thế. Thì ngày nay khi đọc phúc âm, chúng ta cũng cần có đức tin để chấp nhận những gì Chúa nói với chúng ta. Đức tin đưa ta tới Chúa Kitô và cho ta được cứu rỗi. Chúng ta đã có đức tin, nhưng cần củng cố đức tin này mỗi ngày thêm vững mạnh hơn để tin vào Chúa Kitô. Nguyện xin Chúa ban đức tin cho những ai chưa có và củng cố đức tin nơi chúng ta. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay, xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Hôm qua tôi đã khóc của tác giả Nguyễn Thị Minh. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Cứ vào chiều thứ bảy hàng tuần, chúng tôi thay nhau đến thăm, mua quà bánh và những thứ cần dùng cho anh. Tuần nào vì nhiều công việc chúng tôi không đến được thì anh buồn bã trong chờ. Thấm thoát hai tháng trôi qua, anh được xuất viện, sức khỏe của anh cũng đã được hồi phục. Tôi đoán anh không dám làm phiền tôi nữa vì đã lặng lẽ rời bệnh viện mà không hề báo cho tôi biết. Một tuần sau, có người phone báo tin cho tôi, ở quận Phú Nhuận có một người mắc bệnh AIDS đang nằm trước cửa nhà họ. Tới nơi, tôi nhận ra anh. Thấy tôi, anh đưa mắt nhìn như cầu cứu. Mới có một tuần mà sắc diện anh trông xuống dốc hẳn đi, tôi lại phải đi tìm một nơi cho anh ở. Tôi cùng với mấy nhóm viên thuê cho anh một túp lều rộng 9m2 ở ngoại tận quận Bình Tân. Phải đi xa như thế, tiền thuê mới rẻ. Lần này, chúng tôi phải đi sắm nồi niêu xăm chảo, bát đĩa, bếp nấu và nhiều vật dụng linh tinh để anh tự thân nấu ăn. Hàng tuần, chúng tôi lặn lội tới nơi anh ở để đưa thuốc uống điều trị và đưa tiền cho anh mua thức ăn. Ở đây, xa thành phố ồn ào, cây cỏ nhiều, còn một khoảng trời xanh rộng rãi, nên bầu không khí thiên nhiên thật tốt cho người bệnh. Một buổi chiều nọ, anh ngỏ ý xin thêm tiền nhưng tôi không cho, vì nghĩ nếu là tôi thì với số tiền này cũng sống tạm được. Kể từ đó, tôi giúp gì anh nhận lấy, và không thấy anh đòi hỏi gì nữa. Rồi sức khỏe của anh ngày một yếu dần. Lúc này anh mới chịu tiết lộ về đời tư của mình cho tôi nghe. Ngày xưa anh là một trưởng công an của một phường ở quận Bình Thạnh. Anh đã có vợ và một con trai 16 tuổi, nhưng vợ con anh đều đã bỏ anh từ lâu lắm rồi. Anh không dám quay về để xin lỗi và gặp mặt đứa con thân yêu nữa. Tài sản của anh có tới 3 căn nhà phố lầu, nhưng đã bay theo những cuộc ăn chơi trác táng của anh hết rồi. Lúc còn tiền của, xung quanh anh có rất nhiều bạn bè. Bây giờ thân tàn ma dại, chẳng còn một ai thèm ngó tới, nhất là lại mất thêm căn bệnh này, họ càng kinh tởm, xa lánh. Anh cho biết còn một người anh trai hiện đang làm thiếu tá cảnh sát cơ động thành phố và cho tôi số điện thoại của ông anh để tôi liên lạc giúp nếu anh có mệnh hệ gì. Sau này, tôi đã bị ông thiếu tá này từ chối thẳng khi nói về anh. Anh tâm sự với tôi với giọng buồn rầu nhưng bình thản. Anh cảm ơn tôi và ngỏ ý rất tiếc là không có cơ hội để đền đáp. Một tuần sau, khi chúng tôi đến thăm, thấy hai con mắt của anh cũng sâu xuống, tôi hỏi thăm về sức khỏe, thì anh cho biết 3 ngày qua anh đi tiêu chảy rất nhiều. Linh cảm là anh không còn được sống bao lâu, tôi vội gửi anh về trung tâm Mai Hòa, là nơi các sơ lo những người mắc bệnh AIDS không còn thân nhân được về với Chúa bình an. Anh về đây được 2 tuần lễ. Sơ giám đốc phone cho tôi, báo tin sức khỏe anh rất kém, có lẽ không qua khỏi, và anh rất muốn được gặp tôi. Dù bận rộn và xa xôi, sáng hôm sau, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc tới với anh để thỏa ý nguyện của người sắp lìa trần. Khi tôi bước chân vào cửa phòng, tôi thấy anh đang nằm thở thoi thóp, hàm đã cứng, không còn nói được gì nữa. Vậy mà không hiểu tại sao, khi biết tôi có mặt, anh như tỉnh lại. Tôi cầm tay anh, hỏi còn nhận ra ai không. Anh chớp mắt khẽ gật đầu. Giữa khoảng khắc sự sống và cái chết, tôi thì thầm với anh những lời an ủi, khích lệ. Anh sắp về thiên đàng gặp Chúa, là nơi anh được hưởng hạnh phúc thật sự. Cặp mắt nhợt nhạt của anh nhìn tôi chăm chăm, mày ú ớ muốn nói điều gì đó, nhưng không ai hiểu được anh muốn nói gì. Một sơ đứng bên cạnh hỏi anh còn muốn gặp ai nữa không. Anh cố gắng phát âm nhưng không được. Tôi chợt hiểu ra, nên hỏi anh còn muốn gặp đứa con nữa phải không. Anh mừng quá chớp mắt, nhưng giờ ra đi của anh đã cầm kề, và tôi cũng chẳng còn biết con anh ở đâu mà tìm. Tôi đành phải nói cho anh yên lòng là con của anh hiện rất ngoan, học giỏi và đang sống rất tốt với mẹ nó. Nếu sau này có cơ hội gặp, tôi sẽ chuyển ý của bố nó đến với nó. Nghe tôi nói vậy, anh nhìn tôi như cảm ơn. Tôi hỏi, anh còn muốn gì nữa không? Anh lắc đầu nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Từ đó không còn nói gì nữa. Mấy anh chuẩn bị được Chúa rước về, chúng tôi hát nhẹ nhẹ bài Trong Trái Tim Chúa Yêu Nhân Từ cùng hiệp thông với anh. Khi chúng tôi kết thúc bài hát là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Hồn của anh đã bay về với Chúa. Tôi đưa tay vuốt mắt cho anh lần cuối và thầm nhủ, từ nay tôi sẽ không bao giờ còn gặp anh nữa. Không còn phải lo đến chiều thứ bảy đi gặp anh. Không còn cơ hội để lo đến miếng ăn, chỗ ở cho anh. Tôi sẽ không còn. Nghĩ đến đây, tự dưng nước mắt tôi tuôn trào. Tôi khóc ngon lành trước mặt các sơ đang ngơ ngác nhìn. Không ai hiểu được tại sao tôi không thân thích họ hàng, không bạn bè, không thân cận, mà lại khóc thương anh đến thế. Vâng, đúng như vậy. Chỉ có mỗi mình tôi hiểu là tại sao tôi khóc thôi. Tôi khóc vì hối hận. Tại sao tôi không đối xử tốt với anh thêm một chút nữa. Nhưng những giọt nước mắt của tôi muộn màng mất rồi. Vì tôi nhớ đến lúc anh còn sống, còn ăn uống được, anh đã xin thêm tiền và tôi đã keo kiệt mà không cho. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có chàng thanh niên kia, tính tình vốn rất độc ác. Cậu không ngần ngại phạm bất cứ tội ác nào, miễn sao được thêm giàu có và quyền bính. Cậu cũng không từ chối mình một lạc thú nào cả. Cậu sống cô đơn một mình, và không một ai cậu có thể gọi là bạn thân được. Những người sống chung quanh cậu đều coi cậu là người hung bạo, xấu tính. Họ nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ, và những ai quen biết cậu rồi dần dần cũng đều xa tránh cậu khi khám phá ra con người thật của cậu. Thế rồi một hôm đang lúc đi đường đến tỉnh, xe cậu bị hư và cậu đành bỏ xe lại bên lề đường quốc bộ tìm người đến sửa xe. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi tới, mây đen kéo đến nhịp trời, và chẳng mấy chốc trời đổ mưa tầm tã. Cậu trông thấy một cây cổ thụ lớn bên đường, nên vội bước mau tới đó để ẩn trú cho qua cơn mưa. Đến gần cây cổ thụ, cậu trông thấy thân cây có một lỗ hổng lớn, và trong đó có một thiếu phụ ăn mặc rất nghèo nàn. Trên tay ẵm đứa bé, co ro trú mưa tránh gió. Phản ứng tự nhiên của cậu là bỏ đi cách bực tức. Nhưng rồi cậu cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đã ghì kéo cậu phải dừng lại. Khi thấy mưa hắt vào chỗ hai mẹ con đang co ro trú ẩn, cậu cảm thấy mình như bị ai thúc bảo phải đứng trước hốc cây, giang áo mưa ra như tấm màn che mưa đỡ gió cho hai mẹ con ở trong. Một vài phút trôi qua trong thinh lặng, bỗng cậu giật mình vì bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ đang chạm đến tay cậu. Cậu định giật tay xua gạt bàn tay của đứa trẻ, nhưng lại một lần nữa, có động lực bí ẩn nào đó thúc đẩy cậu xích lại gần hơn, nép mình vào trong hốc cây với hai mẹ con ấy. Cậu nhẹ nhàng giơ áo mưa của cậu choàng lên hai mẹ con và ngồi xuống bên cạnh họ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy một niềm vui lạ xâm chiếm tâm hồn. Sự an bình của lương tâm ngay thẳng, không bị xáo động bởi đam mê đê hèn xấu xa nào, và niềm an ủi của một việc thiện vì lòng nhân đạo. Cậu âu yếm vuốt nhẹ trên bàn tay bé bỏng của đứa bé, vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Và cậu thầm ước ao, chớ gì sự tiếp xúc gần gũi đầy thân thương với đứa bé kéo dài mãi. Cậu cảm thấy mình được chấp nhận một cách vô điều kiện, không bị xét đoán, bất chấp cuộc sống quá khứ của cậu. Một tiếng đồng hồ sau, cơn giông tố đã qua, mưa cũng bắt đầu tạnh dần, và những tia sáng của mặt trời lại lóe lên sau những cành cây cụm lá. Cả ba đều đứng dậy ra khỏi hốc cây. Họ chia tay nhau, mỗi người đi một phương, không hề gặp lại nhau nữa. Nhưng chàng thanh niên giàu có phóng túng kia đã tìm được viên ngọc quý vô giá. Một tia sáng đầy hy vọng đã bừng lên trong tâm hồn cậu. Cậu đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống trên tiền bạc, giàu sang, lạc thú, danh vọng, và cảm nghiệm được giá trị của hơi ấm tình người. Kính thưa quý vị và các bạn, lòng ham danh vọng, tiền tài, quyền bính, yêu thích xa hoa, hưởng lạc đã làm cho tâm hồn chàng thanh niên ra chai đá, tâm trí bị mù quáng. Sự hất hủi và thái độ khinh bỉ của người khác đã làm cho trái tim của cậu ra khô cằn. Thế nhưng, hơi ấm tình thương phát ra từ tâm hồn đứa trẻ vô tội và bàn tay bé bỏng của nó đã phục hồi lại sự dịu dàng bén nhạy của con tim, làm lắng dịu những dằn vặt và hàn gắn những vết thương trong tâm hồn cậu. Nét mặt hồn nhiên của đứa bé vô tội đã cảm hóa cuộc sống của chàng thanh niên hung dữ. Sự hiền hòa ngây thơ của đứa trẻ quả là khí cụ có sức chinh phục sự dữ. Người đời thường nói ác giả ác báo, nhưng Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng tình thương tha thứ, trả thù bằng việc thiện. Thật vậy, tình thương có sức mạnh hoán cải tâm hồn và chinh phục sự dữ. Tuy nhiên, chấp nhận để cho mình được chinh phục bởi tình thương hay không còn tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của mỗi người. Chấp nhận để cho tình thương chinh phục là bước đầu của con đường hoán cải. Nó nói lên lòng can đảm dám thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn, tốt lành hơn. Dám thay đổi quả là một thách đố lớn, bởi vì biết mình phải bỏ lại sau lưng những gì. Đồng thời cũng là điều đáng sợ, bởi vì chưa nhìn thấy rõ và không biết chắc những gì đang chờ đợi trên đoạn đường mới sẽ mở ra trước mắt mình. Người dám thay đổi có thể bị cám dỗ tự hỏi, liệu bước ngoặt này có phải là kết quả của sự bồng bột, nông nổi, thiếu khôn ngoan chăng? Thay đổi bắt đầu từ việc không còn nhìn mọi sự việc như thể chúng đang đi tới hoặc kết thúc như trước đây nữa. Không quay đầu nhìn lại quá khứ nữa, nhưng phải xem như một sự khởi đầu mới. Cần can đảm tiến bước không chút do dự, với tư thế của một người sẵn sàng đón nhận tất cả, cho dù là may mắn hay thách thức. Cần nhìn thẳng vào mọi sự việc, dám đối đầu với thực tại và rộng mở lòng mình để trải nghiệm bất cứ điều gì mà cuộc sống sẽ đem đến cho mình. Thay đổi hướng đi cuộc đời luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực cố gắng và hy sinh từ bỏ, nhưng quả là những nỗ lực cố gắng xứng đáng với nhân vị con người. Cuộc sống con người quá mong manh ngắn ngủi để tận hưởng trọn vẹn, và lại càng ngắn ngủi hơn để chúng ta lãng phí. Có những người dành hết nửa cuộc đời để nghiền ngẫm về quá khứ, oán trách những lỗi lầm đã qua của bản thân, và không ngừng đặt ra những giả định về những gì có thể đã xảy ra, hoặc quá lo lắng về tương lai. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể gác nỗi đau của quá khứ và lo lắng về tương lai sang một bên, để tìm kiếm sức mạnh bản thân và ý nghĩa đích thực của cuộc sống hiện tại. Mỗi buổi sáng chúng ta có thể vươn vai thức dậy, mỉm cười chào đón một ngày mới, và với ơn Chúa trợ giúp, quyết tâm tự nhủ sẽ sống một ngày thật trọn vẹn tốt đẹp hơn cho chính mình và cho tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được. Xin ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi được và cần phải thay đổi. Xin ban cho con sự khôn ngoan để con biết nhận ra sự khác biệt. Amen.
Chương phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilobit/s. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.